Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nhan đề tình hình việc cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người nữ bệnh nhân đến từ ngày sống thoi thóp của mình bằng từng chiếc lá rụng dần từ một cành cây nhìn thấy qua khung cửa sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô ấy nói với người thân của mình, "Nếu đêm nay chiếc lá cuối cùng không còn nữa, em sẽ chết." Ở phòng trọ bên dưới, một người họa sĩ tình cờ nghe thấy. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông mắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác, cũng chính là lúc người ta thấy ông chết trong băng giá. Nhưng, sáng hôm sau, người bệnh thức dậy, nhìn lên cành cây và reo lên trong niềm hạnh phúc. Em vẫn còn có thể sống một hôm nữa. Không biết cô gái ấy sống bao lâu nữa, nhưng điều chắc chắn là người họa sĩ đã nằm xuống trong hạnh phúc tuyệt vời. Ông đã dám sống từ bỏ, đã dám sống vì người khác, và đã nhận được phần thưởng. Phần thưởng đó chính là hạnh phúc, vì đã đem lại niềm hy vọng cho cô gái kia. Hạnh phúc của ông cũng chính là hạnh phúc của cô gái. Quý vị và các bạn thân mến, phần thưởng trong câu chuyện trên cũng là đề tài trong bài tin mừng hôm nay. Sau khi nghe Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài, ông Phêrô đã đại diện anh em và thưa với Chúa Giêsu: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Hay chúng ta có thể diễn rộng thêm ra là: "Vậy chúng con được gì khi đã bỏ mọi sự theo thầy?" Thắc mắc này của Phêrô cũng là thắc mắc muôn thuở của con người và của mỗi người chúng ta. Nhìn vào thế gian, chúng ta cảm thấy mất mát, thua thiệt người khác. Người khác thì đi xe hơi và ở nhà lầu. Còn chúng ta thì lại đi xe buýt và ở nhà cấp 4 hoặc ở nhà trọ. Người khác thì dùng điện thoại iPhone hiện đại, còn chúng ta lại dùng điện thoại di động cũ rích. Nhìn lên Chúa, chúng ta chưa thấy gì, chỉ có đức tin mới nhận ra sự sống sau cái chết. Vậy, phần thưởng nào cho những người môn đệ bỏ mọi sự vì Thầy và vì tin mừng? Thưa, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy phần thưởng rất lớn dành cho chúng ta, những người muốn theo Chúa làm môn đệ. Phần thưởng thứ nhất đó là được lại gấp trăm ở đời này. Đối với các môn đệ, Chúa Giêsu đòi hỏi phải từ bỏ ngay cái thâm sâu của cuộc hiện hữu. Đối với con người, gia đình và của cải vật chất là yếu tố cần thiết để sinh sống và làm việc. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ người phải từ bỏ ngay cả cái lẽ sống này để chấp nhận một lẽ sống khác. Đó là vì người. Như vậy, người tự đặt mình như cha, mẹ, anh chị em, vân vân, cho những người vì người từ bỏ mọi gắn bó vật chất. Do đó, họ sẽ gặp được Đức Kitô trong gia đình đông đảo của người, trong sự giàu sang vô biên của người. Song, tất cả những điều đó chỉ là tạm thời mà thôi. Phần thưởng thứ hai đó là cùng với sự bắt bớ. Nghĩa là chúng ta được chia sẻ số phận của Chúa Giêsu ngay tại trần gian này. Thực vậy, đối với người thực sự từ bỏ, thì ngay cả khi bắt bớ, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì khi bị thua thiệt vì Chúa và vì tin mừng, chính Chúa là nguồn hạnh phúc cho họ. Được như vậy, quả là một phần thưởng quá lớn. Phần thưởng thứ ba, đó là hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu sau cái chết của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, làm môn đệ Chúa, chúng con phải bỏ rất nhiều. Bỏ nhiều khoảng thời gian xem tivi để cầu nguyện buổi tối. Bỏ nhiều món tiền rất dễ ăn để giữ đức công bình. Bỏ thời giờ và công sức để thực thi bác ái. Bỏ ý riêng để sống đức vâng lời, vân vân. Đôi khi, chúng con cảm thấy mệt mỏi vì từ bỏ những điều đó. Nhưng, chúng con biết rằng, những từ bỏ ấy chẳng thấm thía gì so với phần thưởng Ngài dành cho chúng con ở đời này lẫn đời sau. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con trở thành môn đệ của Ngài. Và xin Ngài luôn giúp chúng con luôn sẵn sàng từ bỏ với một niềm vui và một lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại. xin được đáp lại, đáp lại tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình. Sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 350 cha sở và các linh mục tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài kêu gọi các vị giúp chuẩn bị hôn nhân cho các người trẻ và giúp giải hôn phối cho những cặp gặp khó khăn và tin rằng hôn phối của họ kết ước bất thành. Khóa họp do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma tổ chức với các vị thẩm phán giảng huấn trong khóa học. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các cha sở, các linh mục là những người đầu tiên tiếp xúc với các bạn trẻ muốn cử hành hôn phối và những người đã kết hôn mà gặp khó khăn, hoặc hôn nhân của họ bị tan vỡ và muốn khởi sự tiến trình xin xác nhận hôn nhân vô hiệu. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy đồng hành với họ để làm chứng tá và nâng đỡ các tín hữu ấy, làm chứng về bản chất của bí tích hôn phối như hình ảnh của Thiên Chúa là cộng đoàn hiệp thông trọn vẹn giữa ba ngôi. Đức Thánh Cha nói rằng, anh em cũng hãy quan tâm nâng đỡ những người nhận thấy cuộc kết hợp của họ không phải là một bí tích hôn phối đích thực mà muốn ra khỏi tình trạng ấy. Trong công tác tế nhị và cần thiết này, anh em hãy làm sao để các tín hữu nhận thấy anh em không phải là những chuyên gia bản giấy hoặc chuyên gia về các quy luật pháp lý, nhưng như những người anh đặt mình trong thái độ lắng nghe và cảm thông. Đồng thời, anh em cũng hãy gần gũi với lối sống của tin mừng trong việc gặp gỡ và đón tiếp những người trẻ muốn sống chung mà không kết hôn. Trên bình diện tinh thần và luân lý, họ thuộc vào số những người nghèo và bé nhỏ mà giáo hội muốn là người mẹ không bỏ rơi họ, theo gương thầy và chúa của chúng ta, nhưng gần gũi và chăm sóc họ. Tin Roma. Cha Lombardi được trao tặng bắt đầu bội tinh của Pháp. Tối thứ Tư 22 tháng 2 vừa qua, tại Đại sứ quán Pháp cạnh Tòa Thánh, linh mục dòng tên Federico Lombardi, cựu giám đốc đài phát thanh Vatican và giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã được trao tặng bắt đầu bội tinh huân chương cao quý nhất của nước Pháp từ tay Đại sứ Pháp Philippe Zeller. Huân chương ghi nhận công trạng của người đã cống hiến cho việc truyền thông sứ điệp của Tòa Thánh và quan tâm đến ngôn ngữ Pháp, đặc biệt là qua các làn sóng của đài phát thanh Vatican. Phát biểu tại buổi lễ, cha Lombardi, hiện là chủ tịch của quỹ Ratzinger, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến sứ điệp của Đức Giáo Hoàng trên các phương tiện truyền thông. Cha cũng nói thêm rằng, việc đưa các tin tức quốc tế bằng các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh là một điều kiện thiết yếu để hiểu được các mối quan tâm lớn của giáo hội. Cũng cần biết thêm rằng, sắc lệnh trao tặng bắt đầu bộ tinh cho cha Lombardi đã được ký từ ngày 15 tháng Giêng năm 2015, nhưng vì Đại sứ quán Pháp cạnh Tòa Thánh không có đại sứ từ hơn một năm nay, nên buổi lễ này mãi đến nay mới diễn ra. Tin Melbourne, Australia. Các giám mục Australia quyết tâm bài trừ lạm dụng tính dục. Các giám mục Australia quyết tâm bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên và không để xảy ra trong giáo hội những vụ như thế nữa. Lập trường trên đây được Đức cha Dennis Hart, Tổng giám mục Melbourne, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, bày tỏ hôm 24 tháng 2 vừa qua, sau 3 tuần lễ thẩm vấn trước Ủy ban Hoàng gia điều tra về những vụ lạm dụng tính dục. Ủy ban này đã điều tra trong vòng 4 năm qua và xác nhận rằng, trong 30 năm trời, từ năm 1980 đến năm 2010, có khoảng 4.400 vụ xảy ra trong cộng đồng Công giáo ở Australia. Khoảng 1.880 linh mục, tức là 7% các linh mục tại nước này, có liên lụy đến những vụ lạm dụng như thế. 70 vị lãnh đạo giáo hội đã điều trần trong 3 tuần lễ trước Ủy ban Hoàng gia điều tra và nói về những thiếu sót và sai lầm trong việc xử lý các vụ lạm dụng, đồng thời đề ra viễn tượng ngăn ngừa những vụ đó trong tương lai. Trong số các vấn đề được phân tích, có các khía cạnh giáo luật, tòa giải tội, luật độc thân giáo sĩ, thái độ duy giáo sĩ, việc đào tạo linh mục, việc nâng đỡ về nghề nghiệp và sự giám sát. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Dennis Hart bày tỏ quyết tâm trên đây và khẳng định rằng giáo hội Công giáo tại Australia sẽ tiếp tục nâng đỡ các nạn nhân bị lạm dụng. Trong khi chờ đợi phúc trình chung kết của Ủy ban Hoàng gia, giáo hội bây giờ phải áp dụng các chính sách trong các cộng đoàn của mình để phòng ngừa. Đức Tổng giám mục cũng cảm ơn các nạn nhân đã tỏ ra can đảm trình bày những gì đã phải chịu. Theo dự kiến, vào cuối năm nay, Chủ tịch Ủy ban Hoàng gia điều tra là ông Peter Marsland sẽ đệ trình chính phủ Australia những đề nghị và phúc trình chung kết về tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tin Roma. Những cử hành sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa tại Hoa Kỳ và Vatican. Trong tông chiếu Misericordiae Vultus, nghĩa là khuôn mặt thương xót, nhằm thiết định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, sáng kiến 24 giờ cho Chúa được cử hành vào sáng thứ Sáu và thứ Bảy trước tuần thứ Tư của mùa trạch, nên được thực hiện trong mỗi giáo phận. Rất đông người, kể cả giới trẻ, đang trở lại với bí tích hòa giải. Qua cảm nghiệm này, họ đang tái khám phá con đường trở về với Chúa khi sống một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt và khi tìm kiếm ý nghĩa trong đời họ. Chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa với những đôi tay riêng của họ. Với mỗi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự. Hưởng ứng sáng kiến 24 giờ cho Chúa, nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ tiếp tục cử hành sáng kiến này cả sau khi năm thánh lòng thương xót đã kết thúc. Các buổi cử hành sẽ bao gồm việc suy niệm lời Chúa, cử hành và tôn thờ thánh thể, chặng đàng thánh giá và đặc biệt nhất là lãnh nhận bí tích hòa giải. Đa số các giáo phận tại Hoa Kỳ sẽ cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa vào ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 3. Trong khi đó, sáng kiến 24 giờ cho Chúa sẽ được cử hành tại Roma vào chiều ngày thứ Sáu 17 tháng 3. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ sám hối tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 5 giờ chiều. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ thân nhân các nạn nhân vụ khủng bố ở Dhaka. Sáng thứ Tư 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp gia đình của 9 nạn nhân vụ khủng bố xảy ra ngày 1 tháng 7 năm 2016 tại một quán cà phê ở thành phố Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Có 28 người thiệt mạng trong cuộc khủng bố, bao gồm 6 tay súng và 2 sĩ quan cảnh sát. Phần lớn trong số 20 nạn nhân là người Italia và người Nhật, có một người Ấn Độ và một người Mỹ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp 36 thành viên thân nhân của 9 nạn nhân người Italia. Ngài đã ôm chào và an ủi các gia đình. Đức Thánh Cha nói, thật là dễ để đi con đường từ yêu thương dẫn đến thù hận, trong khi thật khó để làm điều ngược lại, từ sự cay đắng hận thù đến yêu thương. Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em bị để lại trong giận dữ, cay đắng và ước muốn trở lại, nhưng anh chị em đã dấn thân với nỗi đau trong lòng trên con đường yêu thương để xây dựng và giúp đỡ người dân Bangladesh, đặc biệt là những người trẻ, để họ có thể học biết rằng đây là gieo trồng bình an, và tôi cảm ơn anh chị em, nó là một gương mẫu cho tôi. Đức cha Valentino Di Sepo của Alife Caiazzo cũng hiện diện ở buổi gặp gỡ và đã trình bày với Đức Giáo Hoàng về cuộc sống của 9 nạn nhân. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Giáo Hoàng cũng được tặng 9 cây ô liu nhỏ với tên của các nạn nhân được viết trên hình của con chim bồ câu gắn vào cây. Thân nhân của các nạn nhân cũng chia sẻ với Đức Giáo Hoàng về những dự án đặc biệt họ đang thực hiện sau cuộc khủng bố, như cách thức để tôn vinh những người thân của họ. Một người anh của một nạn nhân sẽ đến Dhaka cùng với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và một gia đình khác giúp xây một nhà thờ trong một tỉnh nhỏ ở miền nam Bangladesh. Một dự án khác là cung cấp học bổng cho các người trẻ ở Bangladesh. Sau vụ khủng bố vào mùa hè năm ngoái, Đức Giáo Hoàng cũng đã gửi thư chia buồn và lên án hành động dã man như một xúc phạm chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 7 năm 2016, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những kẻ mù quáng vì hận thù được hoán cải và đã cùng với mọi người đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Và có thông tin loan truyền rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm Bangladesh trong năm 2017 này. Đức Hồng Y Patrick Dosario, Hồng Y Tiên Khởi của quốc gia này nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự kiện vĩ đại đối với toàn giáo hội tại đây, đặc biệt đối với sự hòa hợp tôn giáo. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha là một guru, nghĩa là vị thầy tinh thần, và dự đoán cuộc viếng thăm của Ngài sẽ phát triển đời sống tinh thần và sự hiệp thông của toàn dân. Tại Bangladesh, Hồi giáo là tôn giáo chính. Thống kê năm 2013 cho thấy, có tới 89% dân số là người Hồi, với chỉ 10% dân số theo Ấn giáo, và Kitô hữu và Phật tử chiếm chưa tới 1% dân số.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài viết của Vũ Văn An về tình hình việc cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh. Đức ông Dario Eduardo Vigano, văn phòng trưởng văn phòng thư ký truyền thông, cho biết thêm rằng, các cải tổ đang diễn ra dựa trên kế hoạch trên và được hướng dẫn bởi ba nguyên tắc. Đầu tiên là nguyên tắc thần học mục vụ. Kitô giáo không phải là một ý niệm. Đức ông Vigano nói thế. Đây là một kinh nghiệm của một dân tộc tại một lãnh thổ nhất định và có liên quan đến bối cảnh văn hóa, xã hội và truyền thông, trong đó nó hiện hữu. Và vì ngày nay, hệ thống truyền thông mang tính kỹ thuật số rất nặng, nên nó phải nối kết với kỹ thuật này. Nguyên tắc thứ hai hướng dẫn văn phòng thư ký mới là tông truyền và đơn giản, rằng Đức Giáo Hoàng Francisco muốn đem tin mừng đến toàn thế giới. Nguyên tắc thứ ba đòi phải hết sức thận trọng trong việc quản lý các tài nguyên kinh tế. Đức ông Vigano nhấn mạnh rằng văn phòng thư ký đặc biệt chú ý tới cách tiền bạc được quản lý và đã tiết kiệm cho tòa thánh 3 triệu euro. Nó thực hiện được một sự tiết kiệm đáng kể, với lợi ích phụ về sinh thái, bằng cách chấm dứt thói quen in các bản tin báo chí hàng ngày, thay vào đó, đã gửi bản tin cho các nhà báo bằng email. Đức ông cho hay, đây không phải chỉ là trường hợp giảm chi phí mà thôi, mà còn là tôn trọng khái niệm phụ đới, vốn là một thành phần trong học thuyết xã hội của giáo hội. Ngài cho hay, trong mấy thập niên gần đây, các giáo hội địa phương đã phát triển các cơ cấu truyền thông của riêng mình, và chúng ta phải tương tác với họ theo tinh thần phụ đới, chứ không bao giờ thay thế họ. Chúng ta phải hỗ trợ họ bất cứ cách nào chúng ta có thể, để họ có thể làm tốt công việc của họ. Đức ông Vigano chịu trách nhiệm trực tiếp đối với bộ phận biên tập của văn phòng thư ký, nơi theo ngài, chúng tôi đang xây dựng một cơ sở tạo nội dung tập trung theo mô hình kinh doanh của Disney, nghĩa là sản xuất các nội dung có thể được chia sẻ bởi các cơ sở truyền thông khác nhau và được cung cấp qua nhiều diễn đàn đa dạng. Ngài nói rằng, một số người cười mỉm đối với ý tưởng của mô hình này, nhưng chúng tôi tin rằng nó cung cấp một cách thế hoạt động rất hữu ích và thiết thực, có thể thi hành được ở đây. Cơ sở tạo nội dung này sẽ giám sát việc sản xuất chung, các tin tức tổng quát và nội dung cho các phương tiện truyền thông và hoạt động biên tập cho các ngôn ngữ chính. Chúng tôi hy vọng rằng tới lễ Phục sinh, chúng tôi sẽ có một cổng thông tin mới cho tất cả các hoạt động khác nhau, với phần mềm mới cho diễn đàn đa truyền thông gồm bản văn, hình ảnh, video và tin tức, kỹ thuật số âm thanh, cũng như podcast. Một đơn vị dịch thuật thống nhất hiện chưa có trên nghị trình của văn phòng thư ký, nhưng các tài nguyên của nó sẽ được gộp vào trong cơ cấu thống nhất mới để đảm bảo việc dịch thuật nhanh chóng mọi tài liệu chính. Ngài nói thêm rằng, các bản dịch nhanh chóng sẽ bao gồm tiếng Trung Hoa và tiếng Ả Rập, vì tầm quan trọng ngày càng tăng của các ngôn ngữ này đối với sứ mệnh của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có các bản dịch chính thức, các diễn văn của Đức Giáo Hoàng là sẽ được phát hành từ Phủ Quốc Vũ Khanh mà thôi. Bộ phận kỹ thuật của văn phòng thư ký chịu trách nhiệm việc quản lý tổng hợp các diễn đàn và các dịch vụ kỹ thuật cần thiết cho các hoạt động truyền thông. Nó cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển các dịch vụ mới và theo kịp các cập nhật kỹ thuật hoàn cầu. Nó cũng sẽ chịu trách nhiệm các cuộc phát sóng phát hình trực tiếp mọi biến cố về Đức Giáo Hoàng từ lãnh thổ Vatican. Đức ông Vigano khẳng định, đây là độc quyền của đài phát thanh và đài truyền hình Vatican, nhưng một ấn bản sẽ được cung cấp cho các phương tiện truyền thông quốc tế. Đức ông biết nhiều về nỗ lực này từ ngày còn đứng đầu trung tâm truyền hình Vatican. Lúc ấy, ngài đã có tiếng quốc tế trong vụ đạo diễn việc quay phim cảnh Đức Benedicto thứ 16 rời khỏi Vatican hồi tháng 2 năm 2013. Phòng báo chí của văn phòng thư ký là bộ mặt công cộng của Vatican đối với thế giới, chịu trách nhiệm phân phối các thông tin chính thức liên quan đến Đức Giáo Hoàng và các hoạt động của Tòa Thánh. Theo Đức ông Vigano, người phát ngôn của Vatican, ông Craig Burke và vị phó của ông là Paloma Garcia Ovejero, luôn luôn sẵn sàng có mặt. Ngài cho biết, việc bổ nhiệm một giáo dân và, lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ giáo dân như là người phát ngôn của Tòa Thánh, quả là một bước nhảy vọt có phẩm chất. Cả hai nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tiếng nói của 80% thế giới Công giáo. Tìm cách đẩy mạnh khả năng của nó, Đức ông Vigano đã tăng thêm nhân viên cho phòng báo chí. Bây giờ nó có 22 nhân viên. Phòng này, thường đóng cửa lúc 2 giờ chiều, giờ Roma, đã tăng giờ làm việc thêm 5 tiếng nữa để trả lời các thắc mắc của giới truyền thông. Ngài hy vọng, cuối cùng, dịch vụ này sẽ còn làm việc tới tận 10 giờ đêm, giờ Roma, để đáp ứng nhu cầu của những người ở bên kia đại dương. Nhưng Đức ông không dự tính việc phủ sóng 24 tiếng và 7 ngày. Điều này là lý tưởng, nhưng hiện nay không thể có được vì tài nguyên có giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Vũ Văn An về tình hình việc cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Dẫu phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tin yêu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những lần rửa tội, tôi hỏi cha mẹ đứa trẻ và những người đỡ đầu các câu hỏi theo nghi thức. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và những sang trọng của nó không? Mọi người đồng thanh thưa, chúng con từ bỏ. Tôi hy vọng họ trả lời thành tâm, chứ không chỉ máy móc, làm theo quy định sách vở. Một tháng nữa, vào đêm vọng phục sinh, mọi người tín hữu đều sẽ có dịp lặp lại công thức thanh tẩy tương tự như vậy. Tôi cầu mong chúng ta sẽ thành thật trong lời tuyên xưng của mình. Tuy nhiên, chẳng dễ gì để chúng ta nhận ra bộ mặt của ma quỷ và các việc làm của nó trong cuộc sống đời thường. Nó mặc nhiều hình thức dối trá, đến nỗi chúng ta dễ dàng lẫn lộn đen trắng, xấu tốt. Các cám dỗ của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay cũng vậy. Đang đói là mà tìm bánh ăn, đâu có gì là xấu. Tốt lắm chứ. Nhất là lại có bánh dễ dàng, nhanh chóng. Ba cơn cám dỗ nói chung xem ra hợp lý, dễ chấp nhận đối với hoàn cảnh của Chúa Giêsu và của chúng ta ngày nay. Đúng thế, nếu đọc qua một lần thì chẳng thấy chi là vô luôn trong cả ba cơn cám dỗ. Đối với nhiều người thì chúng chỉ là chuyện bình thường, chẳng thể được gọi là cám dỗ. Bánh ăn, danh vọng, lợi lộc hàng ngày, ai mà không tìm kiếm? Chúng là những khao khát bình thường của các con tim bình thường để sống cuộc sống bình thường. Nhưng tin mừng nhìn chúng như những mối nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của chúng là dụ dỗ loài người chọn đi trên những con đường xác thịt, chứ không phải tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong trường hợp Chúa Giêsu, chúng dụ dỗ Ngài xa lánh sứ mệnh để đi con đường dễ dãi hơn. Satan cố gắng lừa Chúa Giêsu vào cái bẫy, giống như hắn đã lừa Adam và Eva, đó là kiêu ngạo. Nhưng bằng một phương pháp tế nhị hơn nhiều. Nó muốn lôi kéo Chúa Giêsu về phe với nó, thi hành mọi sự theo đường lối của nó, chứ không phải đường lối của Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy thôi. Các tín hữu, ngay cả các linh mục tu sĩ, hành động rất xa lạ với đường lối của Chúa, mà cứ tưởng thuận theo ý Ngài. Họ hợp lý hóa tham sân si của mình, mà cứ ngỡ đó là ý Chúa. Họ thực hành ý riêng của họ, chứ đâu phải ý Chúa. Ý Chúa là con đường hẹp, chứ đâu phải là xa lộ rộng thanh thang. Rượu chè, hút sái, say sưa, các tiện nghi văn minh tân thời, với trăm ngàn lý do chính đáng. Chẳng hạn như, phải có máy lạnh mới giữ được sức khỏe, phải có iPad mới học được Anh văn giỏi, hay cần mua điện thoại Samsung hay iPhone mới nhất cho hợp thời, vân vân. Các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu chẳng phải một lúc mà chấm dứt, nó kéo dài suốt cuộc đời công khai của Ngài, cho đến khi Ngài có thể hô lên, mọi sự đã hoàn tất trên cây thập giá. Nó luôn luôn ở bên cạnh để Ngài lựa chọn. Nó cũng luôn luôn hiện diện để chúng ta bước đi trong quá trình sống của mình. Đường lối Thiên Chúa hay đường lối của hỏa ngục, thật là dễ sợ. Nó khởi sự nếu ông là con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa trong ý nghĩa Do Thái có thể là một thiên thần, một vị thần linh, là chính dân Israel hay một vị lãnh đạo nổi tiếng nào đó, như vua chúa quan quyền. Nó còn ý nghĩa giống như Thiên Chúa. Chẳng hạn, ai đó có quan hệ đặc biệt với Gia-vê, quan hệ cha con, liên kết bằng tình yêu mến và vâng lời. Người đó hoàn toàn lệ thuộc và tín thác vào Thiên Chúa, ban cho mình của ăn áo mặc, cùng với các nhu cầu khác của cuộc sống. Như vậy, đối với ma quỷ, gọi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc đặt Ngài vào tình huống tự tôn và thách thức tương giao của Ngài với Thiên Chúa. Ngài có quyền năng ra sao là hệ tại tương giao đó, tình huống đó. Quỷ sứ đang thử thách lòng tin cậy của Chúa Giêsu vào cha Ngài. Liệu Chúa Giêsu có lợi dụng chỗ đứng duy nhất của Ngài trước Thượng Đế mà thực hiện một phép lạ nuôi sống bản thân? Tại sao người được Thiên Chúa dấu yêu lại phải chịu đau khổ đói khát như thế? Tại sao Thiên Chúa không che chở những kẻ gần cận Ngài khỏi đau khổ, tai ương và dịch họa? Liệu khổ đau có phải là dấu chỉ không được Thiên Chúa mến thương? Nếu như chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu, thì đức tin đó có giải phóng chúng ta khỏi lầm than, cứu thoát chúng ta khỏi khốn khổ của kiếp con người không? Như bệnh tật, đói khát, thất bại, nghi nan, sầu thương, lo lắng, vân vân. Câu trả lời của Chúa Giêsu là không. Không cho bánh ăn, tức sự sống của Ngài, không cho dụ dỗ của thế gian chiếm đoạt. Ngài không đòi lại những gì đã hiến dâng cho phần rỗi nhân loại, để làm đẹp ý cha Ngài, để đi theo con đường hẹp cha Ngài đã muốn. Nếu như Ngài nhượng bộ Satan, để có nhiều lương thực, thực phẩm, để khỏi khổ đau, để giải quyết ngàn vạn khó khăn của cuộc sống nhân sinh, thì Ngài vĩnh viễn xa lìa chúng ta. Ngài không thuộc thành phần nhân loại, Ngài chưa sống thực kiếp con người. Ngài chẳng phải vật lộn với cuộc đời như chúng ta. Không ai có thể đồng hóa với Ngài, coi Ngài là gương mẫu, là người chỉ đạo. Ngài không thể mang tước hiệu cứu thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa che này cho chúng ta một cơ hội tốt để dẹp bỏ những thứ cám dỗ về tiền tài danh vọng sang một bên, và tập trung vào những gì là bánh ban sự sống thật cho chúng ta trong hoang địa trần gian. Đó là một cơ hội để chúng ta thay đổi tư duy và nếp sống. Đây là mùa hối cải, là ánh sáng, là cơ hội canh tân. Không phải là mùa buồn thảm mà là mùa vui mừng. Dĩ nhiên, thay đổi đó đòi hỏi đau đớn và hy sinh. Nhưng, giữa những khó khăn ban đầu là nguồn hạnh phúc khi Thánh Thần Chúa thổi luồng gió đầy sinh khí thánh thiện vào linh hồn. Đã thánh thì không thể buồn được, cũng như đã hạnh phúc thì không thể thiếu vui. Cho nên, trong suốt thời gian chay tịnh, chúng ta sẽ được Chúa huấn dụ những lời ban sự sống, để tổ chức lại cuộc đời mình. Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế, nhưng bỏ trình thuật tạo dựng Eva. Điều này cho chúng ta cảm tưởng, đây là lần đầu tiên đàn bà xuất hiện, và lại là người nhượng bộ, lời dối trá của Satan. Sau đó, bà lôi kéo chồng, phạm tội, và cả hai đều sa ngã. Chúng ta chẳng thể hoàn toàn đổ lỗi cho con rắn. Nó chỉ gợi ý, nói nửa sự thật. Phần lựa chọn vẫn thuộc về tổ tiên loài người. Cơn cám dỗ khởi sự từ lòng nghi ngờ động lực của Thượng Đế. Thực sự, Ngài có tốt lành hay không? Ngài rộng lượng và đức độ hay không? Ngài có chăm sóc đến lợi ích của hai ông bà không? Hay cấm đoán vì ích kỷ, độc quyền? Hai ông bà đã chẳng thể cưỡng lại viễn tượng được tự do hoàn toàn, không phải lệ thuộc vào ai, chẳng phải vâng lời ai. Thần linh độc lập thì còn chi thoải mái bằng, làm vua một làng hơn làm quan một nước. Cho nên, câu hỏi của con rắn là, tại sao không? Ai truyền lệnh cấm? Đó chỉ là chuyện phiện. Và câu trả lời không chỉ đơn giản có hoặc không. Nó đòi hỏi khôn ngoan lựa chọn. Ở đây rõ ràng ăn táo là khôn ngoan, từ chối là dại khờ. Phần chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn luôn chọn lựa những gì là tốt, thông minh và tương lai hơn. Hậu quả là thường thường chúng ta bị lừa dối. Vẻ bề ngoài chưa chắc là sự thật. Chúng ta mở được mắt ra thì đã quá muộn rồi. Hình phạt là không thể tránh khỏi. Ông bà bị đuổi ra khỏi địa đàng, mất hết hạnh phúc. Ngày nay, loài người cũng vậy thôi. Chúng ta phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của các lựa chọn ngu xuẩn của mình. Vậy, mùa chay nhắc nhở nhân loại, Chúa Giê-xu đã dùng cây biết lành biết dữ khác mà dẫn đưa loài người về con đường ngay chính. Sự lựa chọn của Ngài trong tin mừng hôm nay là sự lựa chọn về phe với Thượng Đế, nhờ chính quyền năng khôn ngoan của lời Chúa. Ngài vâng lời để thắng bất tuân, khiêm nhường để thắng kiêu ngạo, lệ thuộc Thượng Đế để thắng tự cao tự đại. Trên thập tự, Ngài chút hơi thở để ban cho chúng ta thần khí sự thật và sự sống. Thần khí của một con người, biết vâng lời, can đảm chọn lựa, con đường hẹp trên đường dương thế này. Amen.
Năm trên chờ lúc con được rào sáng, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm, ôi cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh. Cơn cám dỗ năm trời
chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngại ngùng, từ chối neo đường thật xa, ôi cơn mê buông xuôi, cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con thuộc về Chúa, ngay lúc con trong lòng mẹ. Con thuộc về Chúa, ngay khi con vừa mới hạ sinh. Con thuộc về Chúa, khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa ơi, con thuộc về Chúa, khi sớm mai và khi chiều tà, con thuộc về Chúa, khi dương gian dù nắng dù mưa, con thuộc về Chúa, khi lòng con vẫn vương bao tội nơi, con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô bến vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con viên dâng chót cả cho Ngài, từ đây con thuộc về Chúa, và từ đây Chúa thuộc về con.
Trong cuộc sống, việc can đảm chọn lựa và sống cho điều mình đã chọn lựa đòi hỏi sự hy sinh cao độ và sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa. Hơn lúc nào hết, người trẻ hôm nay gặp nhiều khó khăn trong việc xác định giá trị nền tảng. Họ không biết chọn lựa phân định trong cuộc sống. Chiêm ngắm chân phước Giuse Girotti, chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ, biết can đảm hy sinh chọn lựa điều hữu ích, và một khi đã chọn lựa thì cũng biết sống hết lòng cho những gì mình đã chọn. Chân phước Giuse Girotti sinh tại Alba ngày 19 tháng 7 năm 1905, trong một gia đình đức hạnh có ba anh chị em. Năm 14 tuổi, Giuse Girotti gia nhập trường đệ tử Đa Minh. Ba năm sau, thầy vào tập viện và tiếp tục chặng đường huấn luyện tại Viterbo Fiesole Chieri cho đến khi thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Trong giai đoạn học viện, cha tỏ ra rất thích Thánh Kinh, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Sau khi làm linh mục, Cha Giuse Girotti được gửi đi học tại trường Đại học Angelicum ở Roma và VIP Jerusalem để học chuyên sâu về Kinh Thánh. Sau khi tốt nghiệp, cha trở về làm giáo sư Kinh Thánh tại Học viện tỉnh dòng Torino. Ngoài những việc nghiên cứu và giảng huấn, cha cũng năng thăm hỏi những người nghèo và những người già ở bệnh xá ngay trước tu viện. Tháng 1 năm 1939, cha Giuse Girotti phải ngưng công tác giảng dạy bởi vì trong tỉnh dòng Torino nổi lên hai trào lưu. Một bên muốn mở rộng các công tác mục vụ xã hội và một bên chủ trương trở về với kỷ luật khắc khổ cổ truyền. Cha Giuse Girotti theo khuynh hướng mở rộng công tác bác ái xã hội. Tuy nhiên, cha vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu và đã xuất bản một quyển chú giải sách ngôn sứ Isaiah. Vào đầu niên học năm 1942-1943, cha được mời trở lại dạy học, nhưng cha dứt khoát dấn thân cho công tác xã hội. Cha tìm cách giúp đỡ những người Do Thái đang bị chính quyền phát xít truy nã. Vì thế, cha đã bị bắt ngày 29 tháng 8 năm 1944. Sau khi bị giam ở Torino, Milano, Bolzano, cuối cùng cha bị đày vào tù tại Dachau bên Đức cùng với nhiều linh mục và tu sĩ khác. Các bạn tù đã kể lại rằng cha là một linh mục đơn sơ, tốt lành, khiêm tốn, mặc dù là một người rất thông minh. Cha không ngần ngại nhường phần thức ăn của mình cho người nghèo, cho những bạn tù. Cha nói, những bạn tù này họ còn trẻ, họ cần nhiều năng lượng để tồn tại hơn tôi. Cha cũng rất thiết tha với việc hợp nhất với những người ngoài công giáo, nâng đỡ tinh thần của họ qua việc giúp họ học hỏi lời Chúa. Ngày 1 tháng 10 năm 1945, cha bị sát hại bằng một mũi thuốc độc giúp kết liễu cuộc đời, vì cha đã kiệt quệ bởi những hình khổ của trại giam. Lý do của cuộc sát hại này là do cha đã tỏ lòng bác ái đối với người Do Thái. Cha bố trí cho họ nơi trú ẩn an toàn, cứu họ thoát khỏi tay bạo tàn của Đức Quốc xã. Cái chết của cha là bằng chứng sự kết hợp hài hòa giữa việc học lời Chúa và việc thực hành yêu thương như lời dạy của Chúa. Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco công bố sắc phong nhìn nhận cuộc từ đạo của cha Giuse Girotti. Ngài nói, cha Giuse Girotti dòng Đa Minh bị Đức Quốc xã thù ghét và bị sát hại trong trại tập trung Đa Châu. Cha đã chiến đấu để bảo vệ đức tin. Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá anh hùng và cuộc từ đạo của cha Giuse Girotti có thể khơi dậy nơi mọi người ước muốn ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu và tin mừng của người hơn. Lễ nghi phong chân phước cho cha Giuse Girotti diễn ra tại Amba, nơi cha sinh trưởng, ngày 26 tháng 4 năm 2014, do Đức Hồng Y Severino Poleto chủ sự. Có thể nói, cuộc đời chân phước Giuse Girotti là cuộc đời chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới. Việc chọn lựa để sống làm chứng và bảo vệ đức tin là điều thật khó. Nhờ lời truyền cầu của chân phước Giuse Girotti, xin Chúa cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, biết phân định giá trị khi chọn lựa và can đảm sống cho các giá trị cao quý mà mình đã chọn. Xin cho họ dấn thân lên đường, đến với những tuyến đầu gian khó khi Chúa và giáo hội cần đến. Và khi họ lên đường, xin Chúa đồng hành để họ giữ vững đức tin. Amen.
Con thuộc về Chúa, ngay lúc con trong lòng mẹ. Con thuộc về Chúa, ngay khi con vừa mới hạ sinh. Con thuộc về Chúa khi tình yêu thấm tươi trong cuộc đời, khi tan hơi lúc con ngã quỵ, con vẫn thuộc về Ngài Chúa. Con thuộc về Chúa khi sớm mai và khi chiều tà, con thuộc về Chúa khi dương gian dù nắng dù mưa, con thuộc về Chúa khi lòng con vẫn vương bao tội đời, con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô bến vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, muộn tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con nguyện dâng chốn cả cho Ngài, từ đây con thuộc về Chúa, và từ đây Chúa thuộc về con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.